Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là loạt bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh với câu hỏi hướng dẫn thảo luận để chúng ta có thể dùng trong nhóm nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà Rachel, một phụ nữ đặc biệt trong thời Cựu Ước. Bà Rachel được nhắc đến trong Sáng Thế Ký chương 29 đến 32 và chương 35 đến 48. Bà có một vị trí đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa. Bà là một trong ba tổ mẫu của người Do Thái. Như chúng ta đã biết, tổ phụ của người Do Thái là Abraham, Isaac và Jacob. Và ba tổ mẫu của họ là bà Sarah, Rebecca và Rachel. Qua bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày ý nghĩa tên Rachel, nguồn gốc gia đình, công việc bà làm, lý do tại sao Rachel gặp Jacob và cũng nói về tình yêu của Jacob dành cho Rachel. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học này với câu hỏi thứ 6. Câu hỏi thứ 6. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 24, câu 15, 16. Sáng Thế Ký chương 26, câu 6, câu 7. Và chương 29, câu 16, 17. Và cho biết Rachel và mẹ của Jacob có bà con như thế nào? Và hai người có điều gì giống nhau? Những câu kinh thánh đó như sau. Người đầy tớ chưa dứt lời. Này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bethuel. Người gái trẻ đó thật rất đẹp. Còn đồng trinh chưa gả cho ai. Sáng Thế Ký 24, câu 15-16. Sau đó, bà Rebecca trở nên vợ của Isaac. Và kinh thánh ghi về bà như sau. Vậy Isaac ở tại Gera, bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng, ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi, thì họ sẽ giết mình chăng? Bà Rebecca là em gái của Laban, và vì vậy là cô của Rachel. Và Sáng Thế Ký 29 ghi về nhan sắc của Rachel như sau. Và Laban có hai con gái, con lớn tên là Lea, con nhỏ tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Thưa quý vị, qua các câu kinh thánh vừa đọc, chúng ta thấy hai cô cháu Rebecca và Rachel có đặc điểm giống nhau là cả hai đều rất xinh đẹp. Một nhà giải nghĩa kinh thánh nọ viết như sau. Rachel được thừa hưởng tất cả vẻ đẹp của người cô ruột. Vì thế nàng rất đẹp. Trong khi đó Lea, chị của Rachel thì lại không đẹp. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Trời, vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng. Bằng chứng là tuy Lea mắt yếu và không đẹp như em gái, nhưng Chúa đã chọn Lea làm người sinh ra dòng giống mà từ đó Chúa cứu thế đã ra đời. Kinh Thánh cho biết bà Lea có 6 người con trai. Người thứ 4 tên là Giuđa, và từ dòng dõi Giuđa đã sinh ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại. Tác giả sách Châm Ngôn chương 31 dạy về vẻ đẹp của người phụ nữ như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Châm Ngôn 31 câu 30. Theo lời Kinh Thánh dạy, đối với Chúa, nhan sắc của người phụ nữ không có giá trị. Giá trị thật của người nữ là ở tấm lòng kính yêu Chúa và đời sống đẹp lòng Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên người nữ trong Chúa những lời như sau. Hãy tìm kiếm trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 4. Khi chị em chúng ta có đời sống trong sạch, tâm tính dịu dàng, nhỏ nhẹ, im lặng, chúng ta là người đẹp trước mặt Chúa. đó là vẻ đẹp bề trong, không phai tàn theo năm tháng và có giá trị lớn đối với Chúa. Nếu quý chị em được Chúa cho xinh đẹp, hãy cảm tạ Chúa và cẩn thận sống theo khuôn mẫu của lời Chúa, để không vì nhan sắc mà ngã vào cám dỗ hoặc chọn con đường theo ý riêng, không theo sự hướng dẫn của Chúa, để rồi gây tổn hại cho chính mình. Câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay như sau. Sáng Thế Ký chương 29, câu 4 đến 6, 9 đến 14 và chương 28 câu 13 đến 20 cho chúng ta thấy điều gì về sự dẫn dắt của Chúa cho Gia-cốp và Ra-chên. Khi Gia-cốp rời nhà cha mẹ đi về quê ngoại, sự việc đã xảy ra như sau. Kinh Thánh ghi, chúng tôi xin đọc trong bản hiệu đính. Gia-cốp hỏi thăm mấy người chăn chiên, các anh ơi, các anh từ đâu đến? Họ đáp, chúng tôi từ Charan đến. Ông hỏi, các anh có biết La-ban con trai Na-cô không? Họ nói, chúng tôi biết. Gia-cốp hỏi tiếp, ông ấy có mạnh giỏi không? Họ trả lời, ông ấy vẫn mạnh giỏi. Ra-chên con gái của ông đang dẫn bầy chiên đến kìa. Khi Gia-cốp còn đang trò chuyện với các người chăn, thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha cô đến, vì cô cũng là người chăn chiên. Vừa thấy Ra-chên con gái La-ban cậu mình, Gia-cốp liền đến gần lăn tảng đá khỏi miệng giếng và cho bầy chiên của cậu mình là La-ban uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc òa lên và nói cho cô biết rằng mình là bà con với cha cô, là con trai của Rebecca. Ra-chên liền chạy về báo tin cho cha. Khi được tin về Gia-cốp, con trai của em gái mình, La-ban liền chạy ra đón, ôm chầm lấy Gia-cốp mà hôn, rồi đưa về nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban mọi việc đã xảy ra cho mình. La-ban nói, cháu đúng là cốt nhục của cậu. Gia-cốp ở với cậu trong một tháng. Như chúng ta đã biết, trong thời đó, con dân Chúa sống đời du mục, rày đây mai đó, không địa chỉ, không điện thoại, không có cách nào liên lạc để tìm bạn bè, bà con. Nhưng Chúa đã dẫn dắt Gia-cốp một cách kỳ diệu, đúng như lời Chúa hứa qua giấc mơ ông thấy trên đường đi đến nhà cậu là La-ban. Trong giấc mơ đó, Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Này, ta ở với con đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con trở về xứ này. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn tất những điều ta đã hứa với con. Sau khi nghe lời Chúa hứa, Gia-cốp lấy lòng kính sợ thưa với Chúa, nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con bánh ăn, áo mặc và cho con được bình an trở về nhà cha của con, thì Jehovah sẽ là Đức Chúa Trời của con. Sau đó Gia-cốp lên đường, đi đến phương đông và được gặp ngay Ra-chên và được đưa về đúng nhà người cậu là La-ban. Sự kiện này cho thấy sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa cũng như lời Chúa hứa đã được thành. Gia-cốp đi về quê ngoại tìm vợ để không phải cưới người ngoại bang như anh của ông, và Chúa đã hướng dẫn và giúp Gia-cốp đạt được mục đích. Câu hỏi thứ 8 cho bài học hôm nay như sau. Chi tiết ghi trong Sáng Thế Ký 29 từ câu 21 đến 30 cho thấy ông La-ban là người như thế nào, ông đối xử với Gia-cốp như thế nào. Kinh Thánh ghi, sau đó Gia-cốp nhắc La-ban, cháu đã hoàn tất thời gian giúp việc rồi, xin cậu giao vợ cháu lại để cháu được lui tới với nàng. La-ban tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả xóm giềng đến dự. Nhưng tối hôm đó ông đưa Lê-a, con gái lớn mình, đến với Gia-cốp, rồi Gia-cốp đến với Lê-a. La-ban cũng cho nữ tỳ Sinh-ba đi theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết đó là Lê-a. Bèn hỏi La-ban, cha đã làm gì cho con vậy? Có phải vì Ra-chên mà con giúp việc cho nhà cha không? Sao cha lừa gạt con? La-ban đáp, ở đây không có lệ gả cô em trước khi gả cô chị. Con cứ ở với Lê-a trọn tuần lễ này đi, rồi cha sẽ gả luôn Ra-chên cho con. Bù lại, con phải làm việc cho cha thêm 7 năm nữa. Gia-cốp làm theo lời, ở với Lê-a trọn tuần lễ đó. Rồi La-ban gả Ra-chên, con gái mình, cho Gia-cốp. La-ban cũng cho nữ tỳ Bi-la đi theo hầu Ra-chên, con gái mình. Gia-cốp cũng đi lại với Ra-chên và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Vậy, Gia-cốp giúp việc cho La-ban thêm 7 năm nữa. Như vậy, chúng ta thấy vì yêu nàng Ra-chên, Gia-cốp bằng lòng làm việc không công cho gia đình La-ban trong suốt 7 năm. Với sự thỏa thuận giữa đôi bên là sau 7 năm, La-ban sẽ gả con gái cho Gia-cốp. Nhưng La-ban đã không giữ lời hứa đó. Có lẽ vì Lê-a không xinh đẹp, La-ban sợ rằng sẽ không ai để ý đến và nàng sẽ không có chồng. Nên ông lập mưu, trong đêm tân hôn, La-ban đưa Lê-a vào với Gia-cốp thay vì Ra-chên. Sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết mình bị cậu lừa gạt. Ông hỏi, sao cậu lừa gạt cháu? La-ban bào chữa cho việc làm sai quấy của mình bằng cách đổ lỗi cho phong tục. Nói rằng ông phải làm như vậy vì phong tục ở đây không cho gả em gái trước rồi gả chị sau. Việc làm và lời nói của La-ban cho thấy ông là người không giữ lời hứa, không chân thật trước sau như một. Ông lừa gạt Gia-cốp để đạt được điều ông muốn. La-ban biết Gia-cốp yêu thương Ra-chên, nhưng Gia-cốp chỉ có một thân một mình, không địa vị, không tài sản, không xứng đáng để cưới con gái của ông. Nên ông đã lợi dụng, buộc Gia-cốp làm việc không công cho ông trong suốt 7 năm. Sau đó có lẽ La-ban thấy 7 năm đó chưa xứng đáng để được cưới cô con gái xinh đẹp của ông. Nên ông mưu tính và sắp xếp để Gia-cốp phải cưới luôn cô chị. Vì bị lừa gạt và bị đặt vào sự đã rồi, nên để được cưới người mình yêu thương, Gia-cốp phải giúp việc không công cho nhà La-ban thêm 7 năm nữa. La-ban bào chữa cho sự thiếu chân thật của mình bằng cách đổ lỗi cho phong tục tập quán, làm như đó là điều bắt buộc, ông không thể làm khác hơn được. Mưu tính của La-ban khiến Gia-cốp trở thành người có nhiều vợ, không giống như cha ông của mình là Abraham và Isaac. Trong việc này, La-ban thật là người đáng trách. Có thể ông đã định lừa dối Gia-cốp ngay từ đầu. Vì ngay từ phút đầu, Gia-cốp đã nói rõ với La-ban, vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban biết rõ rằng vì Ra-chên xinh đẹp mà Gia-cốp yêu và hứa sẽ làm việc không nhận lương tiền trong 7 năm. Nhưng lúc đó La-ban không nói gì về phong tục cưới gả, mà làm như mình là người tốt, đầy tình yêu thương đối với đứa cháu. La-ban nói với Gia-cốp, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác. Nếu thật sự có tục lệ cưới gả như La-ban nói, và nếu ông là người chân thật, ông đã phải nói cho Gia-cốp biết từ buổi ban đầu. Điều La-ban làm hoàn toàn sai quấy, nhưng qua đó chúng ta thấy sự công bình của Chúa được bày tỏ. Trước đó không lâu, Gia-cốp đã lừa gạt Y-sác, người cha mù lòa, giả làm Ê-sau là người anh sinh đôi, để cướp phước lành mà cha định ban cho anh mình. Vì nghe theo lời mẹ, Gia-cốp đã nhẫn tâm lừa gạt cha, gieo đau khổ cho anh. Có lẽ bây giờ khi bị cậu La-ban lừa gạt, Gia-cốp đã nhớ lại việc mình làm và nhìn thấy sự công bình của Chúa và cũng thấm thía nỗi đau của người bị lừa gạt. Chung quanh chúng ta ngày nay cũng không thiếu những người không chân thật. Và có thể lắm lúc chúng ta cũng bị cám dỗ lừa dối người khác để được lợi cho mình. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ lời Chúa dạy rằng chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trích thư Galati chương 6 câu 7.